Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Con người phải đau khổ nhiều, bị các vị kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ khai trừ và giết chết. Nhưng ngày thứ ba, người sẽ sống lại. Chúa nói với mọi người rằng: Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Vì chưng ai muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì ta sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống thì được ích gì? Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta vừa qua thứ tư lễ tro để chúng ta thấy rõ cái con người của chúng ta từ tro bụi sẽ trở về với tro bụi. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì cuộc sống con người thật là vô nghĩa. Sinh ra để đi lần tới cái chết, để đi lần tới tro bụi, và nỗ lực làm cho lắm mọi thứ trên trần gian để làm cái gì? Rồi để thành tro bụi. Và đúng như vậy, thân xác của chúng ta sẽ trở nên tro bụi, nhưng linh hồn của chúng ta là hình ảnh của Chúa. Chúa đã cho nó bắt đầu với thân xác của chúng ta, nhưng mà không mãi mãi trở nên tro bụi được. Nó phải trở về với Thiên Chúa. Và cuối cùng ngày tận thế, xác cũng được sống lại theo một hình thức của một xác thiên, một xác phục sinh giống Đức Kitô, để kết hợp với hồn, linh hồn của chúng ta. Cho nên qua bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta đi cái con đường của Ngài. Con đường phải qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Như hạt lúa mì rơi xuống đất, nó chấp nhận bị vùi xuống đất, bị thối đi, rồi nó mới trổ sinh cái mầm, rồi nó lớn lên trở nên sinh hoa trái. Còn nếu nó không thối đi, nó không chết đi, thì nó sẽ không có sinh bông hạt gì hết. Vì vậy, Chúa Giêsu chấp nhận qua đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, các luật sĩ khai trừ và giết chết. Nhưng mà ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa, là đấng ban sự sống. Ngài không chỉ giảng dạy cho chúng ta, mà Ngài còn dẫn đưa chúng ta tới sự phục sinh vinh quang và hưởng hạnh phúc mãi mãi với Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta không chỉ dừng lại ở cái tình trạng từ tro bụi sẽ trở về với tro bụi, nhưng Chúa nâng chúng ta lên làm con cái của Chúa. Đó là cái giá trị của con người, là con của Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô. Nhưng chúng ta chấp nhận có sự biến đổi chứ không mất đi. Và nếu nhìn vào ở trong cái tiến trình của những con vật chẳng hạn, như một con sâu, nó là một con sâu cải chẳng hạn, thật là ghê tởm. Nhưng mà rồi một ngày kia nó đi vào trong một cái kén, nằm yên bất động ở đó, để chờ một mùa xuân ấm trời nào đó, nó lại được nở ra thành con bướm bay đi. Muốn thành con bướm Nó phải qua một thời gian nằm yên bất động ở trong lòng đất. Từ những cái tiến trình của một con vật đi tới cái đời sống của mỗi người chúng ta có bắt đầu từ trong bụng mẹ, giữa tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của cha mẹ cho chúng ta được thành hình. Và đời sống con người phải qua cái chết. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở cái chết trở nên tro bụi thì con người là con vật khổ nhất, bởi vì có hiểu biết, có tự do lựa chọn, còn con vật thì nó chỉ lo ăn ngủ dựng vợ gả chồng theo bản năng của nó, sinh con đẻ cái rồi nó chết. Còn con người nếu sinh ra để rồi phải lo toan đủ điều, phải khốn khổ tính toán đủ điều, rồi cuối cùng cũng chết với hai bàn tay trắng. Chẳng có gì mang theo và chẳng còn nghĩa lý gì nữa sau khi chết. Thì đúng là một sự vô nghĩa. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu cho chúng ta một sự chiến thắng tử thần. Ngài chấp nhận đi qua tử thần, qua cái chết, để đến phục sinh vinh quang. Và Thánh Phaolô đã từng nói, bởi tội lỗi để vào thế gian, mà hoa trái của tội lỗi là sự chết. Bởi vì Thiên Chúa là nguồn sự sống, khi con người cắt đứt cái nguồn sự sống là Thiên Chúa, thì con người phải đi vào sự chết. Chúa là nguồn hạnh phúc, nguồn tình yêu, nguồn sự sống. Mà con người phạm tội là con người cắt đứt cái nguồn sự sống, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc của Chúa rồi. Thì con người chỉ trong cái vòng lẩn quẩn của ích kỷ, của kiêu căng, của đố kỵ, tham lam, ghen tương, đố kỵ, dâm ô, rồi tìm cách để hưởng thụ một cách ích kỷ. Như vậy, cuộc sống con người, ngàn năm này qua ngàn năm kia, cả một lịch sử nhân loại, chiến tranh, hận thù, giết chết nhau, bộ tộc này giết bộ tộc kia, nước này giết nước kia, rồi nội chiến với nhau, rồi chiến tranh giữa nhóm này với nhóm nọ, gia đình này với gia đình kia, rồi vợ chồng với nhau. Tất cả chỉ làm cho con người khốn khổ thôi và tiêu diệt lẫn nhau. Chúa Giêsu, đấng cứu độ chúng ta đã đến. Ngài không để chúng ta tiếp tục ở trong cái hố sâu của đau khổ, trong cái vực thẳm của tử thần, mà Ngài nâng chúng ta lên để chúng ta hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Nhưng chúng ta phải đi con đường của Đức Kitô, con đường khổ nạn mới đến phục sinh vinh quang. Cho nên ai muốn theo Chúa Giêsu phải bỏ chính mình, bỏ cái tôi ích kỷ của mình, cái kiêu căng của mình, cái con người tham vọng của mình, và vất thập giá mình hàng ngày, là chu toàn những bổn phận hàng ngày với tất cả tình yêu của Chúa, để bước theo Chúa, vì Chúa là tình yêu. Nếu chúng ta không chu toàn các bổn phận hàng ngày với tình yêu của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy tất cả là một gánh nặng. Nhưng khi làm với tất cả tình yêu, nó sẽ mang một giá trị khác. Như người mẹ săn sóc người con với tất cả tình yêu, dù mấy tháng tuổi, 1-2 tuổi, đứa nhỏ chẳng làm gì cho người mẹ của nó hết. Nhưng mà bằng tình mẫu tử, bằng tình yêu, người mẹ săn sóc vô điều kiện cho con cái của mình. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta chu toàn mọi bổn phận hàng ngày trong tình yêu vô điều kiện của Chúa, tình yêu quảng đại, tình yêu quên mình đến để phục vụ, chứ không phải để hưởng thụ. Và khi chúng ta đi con đường này của Đức Kitô thì chúng ta sẵn sàng bước theo sát Đức Kitô, vì Ngài là nguồn bình an, nguồn hạnh phúc, nguồn tình yêu cho từng người chúng ta. Không ai có thể cho chúng ta hạnh phúc ngoài một mình Thiên Chúa là đấng hạnh phúc, là nguồn hạnh phúc, là nguồn sự sống, là nguồn tình yêu. Con người, mỗi người đều có cái giới hạn của nó hết. Hôm nay có, ngày mai mất. Không làm chủ được cả mạng sống mình thì làm sao mang được hạnh phúc cho ai? Nếu không múc được cái nguồn hạnh phúc từ nơi Chúa thì chẳng qua là thể hiện cái ích kỷ của mình, cái hưởng thụ của mình, chứ không phải là một tình yêu quảng đại, tình yêu đến để phục vụ, để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho người mình yêu thương và hạnh phúc của mình. Chúa Giêsu đã làm điều đó cho đến chết trên thập giá. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Và Chúa Giêsu đã thí mạng cho mỗi người chúng ta, để yêu chúng ta, đã trao ban 100% cuộc đời của Ngài, sức sống của Ngài, tình yêu của Ngài, hạnh phúc của Ngài cho chúng ta, để chúng ta được sống hạnh phúc. Chúng ta đi theo con đường của Ngài. Và khi đi con đường hy sinh vì Đức Kitô, hy sinh cho tình yêu của Đức Kitô và cho mọi người anh chị em của chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng chịu mất đi cái con người ích kỷ kiêu căng của mình, thì lại chúng ta lại được sự sống đời đời với Chúa, được sống hạnh phúc với Chúa. Còn nếu chúng ta ôm cho thật nhiều, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn được ích gì? Lời lãi cả thế gian là chúng ta dùng mưu mô xảo quyệt của chúng ta để hưởng thụ tối đa, để ôm lấy cho thật nhiều tiền của vật chất danh vọng. Nhưng mà rồi chết chúng ta không có mang theo được gì hết. Từ tro bụi sẽ trở về với tro bụi. Cho nên, cùng đích của chúng ta là được liên kết mật thiết với Thiên Chúa yêu thương chúng ta, là nguồn sự sống, là nguồn tình yêu, là nguồn hạnh phúc cho từng người chúng ta và cho toàn thể nhân loại. Vì vậy, khi chúng ta đi con đường của Đức Kitô, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống cho chúng ta. Lời Ngài là chân lý, Ngài là sức sống cho chúng ta, là gia nghiệp cuộc đời chúng ta, là lý do sống duy nhất cuộc đời chúng ta. Cho nên, suy niệm lời Chúa hôm nay với những câu rất là ngắn ngủi nhưng rất xúc tích và đầy ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Và chúng ta phải tự giáo dục chúng ta, phải tự thay đổi chúng ta để đến để phục vụ, để quên mình, để sống một tình yêu quảng đại, để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho những người mình yêu thương chung quanh mình, những người mình gặp gỡ mỗi ngày, như làm cho chính Chúa Kitô, vì chính Ngài đã làm cho chúng ta trước, đến chết trên thập giá. Chúng ta dâng hiến trọn vẹn 100% cuộc đời của chúng ta cho Chúa và cho nhau, để đem hạnh phúc cho Chúa và cho nhau. Vì những gì chúng ta làm cho nhau là làm cho chính Chúa. Và những người đó là những người ở trong nhà của chúng ta, những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày, những người nơi chúng ta làm việc, những người trong cộng đoàn của chúng ta. Còn nếu không, chúng ta sẽ vẫn còn y như cũ, không có gì thay đổi hết. Vẫn cái tôi ích kỷ của mình, vẫn những kiêu căng, vẫn những tham lam, những ganh tị, ghen tương, rồi bao nhiêu những đam mê bất chính nó trói buộc chúng ta, thì chúng ta từ bụi tro sẽ trở về với bụi tro. Vì vậy, chúng ta ý thức con đường của chúng ta đi là con đường mà Đức Kitô dẫn dắt chúng ta. Chúng ta sẵn sàng dâng hiến cuộc đời chúng ta cho Ngài, để chúng ta không phải là ông trời con lấy mình làm trung tâm, nhưng mà sẵn sàng hiến thân cho Chúa và đến để phục vụ mọi người trong tình yêu của Chúa, để đời sống của chúng ta mỗi ngày là một cơ hội chúng ta phục vụ, để chúng ta nên giống Chúa hơn, để chúng ta hình thành một trái tim biết yêu thương, một tâm hồn biết yêu thương giống Chúa Kitô, một tình yêu quảng đại, yêu thương, trao ban vô điều kiện và muốn những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Có như vậy, mỗi ngày chúng ta được biến đổi nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa đã tác động, đã biến đổi các tông đồ, cũng tiếp tục biến đổi chúng ta và thế giới ngày hôm nay, để mỗi người chúng ta đều là những nhân chứng cho tình yêu của Chúa và chúng ta sống một cuộc sống đầy ý nghĩa với Chúa Giêsu Kitô, đấng yêu thương của chúng ta đã qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Chúng ta phải chết đi cho con người cũ của chúng ta, con người ích kỷ, con người kiêu căng, con người đố kỵ và tham lam, đam mê bất chính, để chúng ta sống một đời sống mới, đời sống phục sinh của Đức Kitô, đời sống hướng trọn về Chúa là cùng đích duy nhất của chúng ta, và mang tình yêu đó đến để phục vụ vô điều kiện, muốn những điều tốt nhất cho anh chị em của chúng ta.